Các Phật tử ở đạo tràng ở trên Sóc Sơn nói rằng buổi tối thì hay ra chùa của địa phương mình để tụng kinh. Nhóm đạo tràng cử ra một Phật tử để dẫn chúng, thế là chấp hiệu và chỉ lệnh đó. Lệnh là gì? Lệnh tức là cầm chuông, hiệu tức là gì? Là cầm mõ. Chuông và mõ tức là gì? Là lệnh và hiệu. Vì sao phải có hiệu và lệnh? Hiệu và lệnh chính là gì? Để cho đại chúng chúng ta tụng kinh niệm Phật nó được nhiếp tâm và nó được đều nhau. Đấy, chúng ta nhớ nhé, hiệu và lệnh nó cho được nhiếp tâm, cho được đều nhau. Và biết đến đoạn nào à thì chúng ta dừng đoạn nào thì chúng ta tụng, đoạn nào thì vào mõ, đoạn nào sang mõ, vân vân. Đấy, cái hiệu lệnh, cái mục đích hiệu lệnh nó như thế. Bây giờ chúng ta thấy ở ngoài xã hội như bộ đội dậy sáng họ báo thức bằng cái gì nhỉ? Bằng tiếng gì? Tiếng kẻng. Đó chính là lệnh đấy. Hiệu lệnh ở trong quân, báo thức, đến giờ rồi thì phải gì, cùng nhau để dậy để đi tập thể dục và đi huấn luyện, rèn luyện sức khỏe, đi tập luyện vân vân. Đấy, nếu không có lệnh ấy thì làm sao mà mọi người biết đến giờ để mà dậy với nhau. Thì ở trong Phật Pháp chúng ta cũng thế. Tiếng chuông để làm gì? Tiếng chuông là để cảnh tỉnh, để giác ngộ, để phá mộng ở mê nhân. Đại Hồng Trung mỗi khi được thỉnh lên thì phá mộng mê nhân, cứu khổ địa ngục, cứu khổ tam đồ. Còn tiếng chuông nhỏ ở trong chính điện hay trong các ban thờ hay ở tại gia chúng ta, mỗi khi chúng ta vào thời khóa, chúng ta thỉnh một hồi ba tiếng chuông. Đầu tiên là chúng ta giác chuông, đúng không? Giác hay còn gọi là gì? Là thức. Giác tức là thức. Tức là chúng ta lấy cái dùi chuông, chúng ta gõ vào chuông, chúng ta không phải đánh nhé. Chúng ta gõ vào, chúng ta chập vào chuông, cạch một cái, nó phát ra cái tiếng nhỏ nhỏ. Đấy gọi là giác chuông, hay còn gọi là thức chuông. Hay còn nói nôm na thì đây là báo hiệu cho đại chúng, là chuẩn bị đấy, chủ sám chuẩn bị vào và làm lễ đấy, y áo chỉnh tề chưa, hàng lối được thẳng chưa, ngay ngắn chưa, oai nghi đầy đủ chưa. Khi nghe tiếng cái giác chuông là mọi người đồng phải trang nghiêm quỳ chắp tay, hoặc là đứng chắp gì, chắp tay, chứ không còn nhốn nháo, không còn ra vào nữa. Cái lúc sám chủ trước khi thức chuông là phải quay ngang quay dọc, nhìn trước nhìn sau, nhìn sang hai bên xem đại chúng đã tề tựu vân tập đầy đủ trong hội trường chưa, trong đạo tràng chưa. Vân tập là tề tựu đầy đủ rồi, oai nghi phép tắc đầy đủ rồi, bắt đầu là thức chuông. Thức chuông bắt đầu là hai lần là thức chuông, chạm vào chuông hai lần, cạch cái là bong nhỏ nhỏ một cái là giữ lấy, chứ không đánh bong là bỏ ra, mà chạm vào một cái là phải giữ lấy. Đấy gọi là thức chuông hay gọi là giác chuông. Đấy là nghi lễ nhà Phật chúng ta. Sau hai lần chạm nó bắt đầu là rung chuông. Rung chuông thì từ nhỏ đến to, từ nhanh ra chậm. Xong bắt đầu cứ đều, bắt đầu ngó ngang, ngó dọc, ngó trước, ngó sau, mà mọi người trang nghiêm đầy đủ, y áo chỉnh tề, chắp tay trang nghiêm, đứng lễ hoặc quỳ lễ cả với nhau rồi, thì bắt đầu thì sám chủ bắt đầu là hồi chuông. Hồi chuông thì từ chậm vào đi vào nhanh, từ to dần nhỏ. Đấy là khi là một hồi chuông như vậy xong thì có ba tiếng bong bong bong. Đấy, ba tiếng chuông đấy thì hai tiếng đầu nó gần nhau một chút và tiếng thứ ba nó xa nhau ra một chút, chứ không phải là bong bong bong. Đấy, như thế là biết ngay là tiếng bà vãi đánh chuông rồi. Tiếng các sư thỉnh chuông, đánh chuông nó khác nhé. Bong bong bong. Còn bà vãi đánh chuông thì bong 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 ấy. Hoặc là bong bong bong, tức là ba tiếng thì nó giải đều nhau ra, hoặc ba tiếng thì nó cụm đều nhau lại, đấy là tiếng bà vãi đánh chuông. Còn nếu mà tiếng gọi là bà vãi đánh chuông khác mà Phật tử đánh chuông khác nhé. Phật tử đánh chuông tức là người gì? Người đánh chuông gì? Người đánh chuông chuẩn theo hiệu lệnh, giống như nhà chùa, giống như chư Tôn Đức Tăng Ni thì thường chấp hiệu chỉ lệnh đó, dồn trong một cái bong 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 để là bắt đầu là cùng chấp, cùng xá một xá, xong bắt đầu thì lại tiếp tục bắt đầu là bong bong bong, thì bắt đầu mạnh nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Đấy là đọc theo tiếng gì, phiên âm tiếng gì, tiếng Hán văn. Còn tiếng Việt dịch chúng ta là gì? Ai nấy cung kính dốc lòng kính lại Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương, vân vân, tùy theo cái dịch của các hòa thượng, các thượng tọa, các tôn túc, vân vân. À, nghi thức nghi lễ không cứ hết một lễ như vậy thì bắt đầu đi quỳ, quỳ hay là đứng thì lễ xuống. Ví dụ như ai nấy cung kính dốc lòng kính lại Phật phưa Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương, lễ xuống một lễ, lễ xuống á, chúng ta để ý nhá, người lễ Phật đúng á, đúng như nghi thức nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta chưa tôn túc á, hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni thực hành và dạy bảo chúng ta là hai bàn tay chúng ta phải gì, ngửa lên. Ngửa lên làm gì? Ngửa lên với cái mục đích là sao? Tức là chúng ta thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, chư tăng lễ Phật thường là lễ xong một cái là chạm vào hai tay, chạm vào hai bàn chân, hai mu bàn chân Đức Phật, sau đó thì ngửa bàn tay lên, và Đức Phật gì? Đức Phật liền là đặt hai bàn chân của Ngài vào hai bàn tay của chư tăng và của những người lễ Ngài. Với cái gì? Với cái biểu pháp là gì? Dưới lòng hai bàn chân của Đức Phật có cái tướng gì? Có một cái tướng tốt trong 32 tướng tốt, đó chính là tướng bánh xe pháp gì? Pháp Luân. Ý là gì? Là trao truyền chính pháp cho chúng ta, trao truyền cái bánh xe pháp cho chúng ta, phó chúc cho chúng ta là những người kế tiếp để thọ trì và giữ gìn cũng như chuyển bánh xe pháp của Đức Phật rộng khắp thế gian. Ý nghĩa hay lắm. Nếu mà thời gian không có nhiều cho thầy không nói nhiều cái này, nói để chúng ta thấy đấy. Cho nên phải thì bắt đầu cúi xuống lễ xuống, xoài bàn tay ra, xong bắt đầu ngửa lên, ngửa lên bắt đầu bây giờ nghe tiếng sám chủ thỉnh một tiếng chuông bong một cái, thì tất cả đều gì, đều rụt tay lại và đều lại đều đứng lên, hoặc là đều đều ngẩng lên và tiếp tục đọc điều lễ thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm, vân vân. Đấy, thường thường mỗi một lễ như vậy là một tiếng chuông, mà khi cứ nghe một tiếng chuông một cái là tất cả cùng với gì, cùng mới được ngẩng đầu lên, chứ không được là người ngẩng lên, người ngẩng trước, người ngẩng sau, người ngẩng rồi còn người vẫn còn cúi, người ngẩng trước, người ngẩng sau, nó lồm nhả lồm nhổm nhìn như bà la môn ấy, không được. Cho nên nếu cái tiếng chuông tính là gì, là lệnh để cho mọi người gì đều nhau đó, và đến chỗ nào thì một tiếng chuông, còn chỗ nào ba tiếng chuông. Đấy, ví dụ thế. Trong nghi lễ của Phật giáo chúng ta, của giáo hội chúng ta là quy định rất là rõ. Ví dụ như miền Bắc chúng ta trong khóa lễ chẳng hạn, lễ cửu bái chẳng hạn, chỗ nào là một tiếng chuông, chỗ nào là ba tiếng chuông. Ví dụ như chư tăng vào mùa an cư thì còn gì, ngoài tiếng chuông ra còn tiếng gì, tiếng kiểng nữa, tiếng kiểng của thầy Duy Na nữa cơ. Chỗ nào là thỉnh kiểng, chỗ nào là thỉnh chuông, chỗ nào là ba tiếng kiểng, một tiếng chuông. Nghi lễ nó, đấy là những cái nghi lễ của nhà Phật chúng ta. Còn mõ là gì? Mõ khi mà mọi người đã sám hối quy kính tam bảo, nguyện hương sám hối tổng xong hết rồi, tất cả đều bình tọa. Bình tọa tức là gì? Là ngồi kiết già, hoặc ngồi bán gì? Bán già gọi là ngồi bình tọa. Và tụng lư hương các chú hay là lư nhang các chú. Tức là vào, cái bài bắt đầu là vào thì tụng lư hương xạ nhiệt, hay là lư hương vừa bén pháp giới mông huân, lư hương xạ nhiệt pháp giới mông huân, lư hương vừa bén quái pháp thơm lừng, vân vân. Đấy là cái nghĩa dịch. À, xong đến gì? Đến các chú. Các chú xong như ở miền Bắc chúng ta vào hết các chú. Xong bắt đầu đến khai kinh kệ, Nam Mô. Khai kinh kệ xong bắt đầu đến Nam Mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Tát. Cái cuối ngày xưa các thầy khóa tụng, các thầy ngày xưa tụng một số các kinh đến Nam Mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Tát còn sang ngõ nữa cơ. À, Nam Mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam Mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Ha. Đến chữ Ha á, thì nhấc cao cái dùi mõ lên một nhịp bằng hai nhịp. À, Ma Ha Tát, ví dụ Phật thuyết kinh đại thừa diệu pháp liên hoa phẩm phổ môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25. Đấy, bắt đầu nó nhanh dần nhanh dần, hết cái phần kinh một cái bắt đầu vào mấy cái từ kinh đầu nhanh dần nhanh dần, xong bắt đầu là khoảng độ 5, 10, 15 chữ trong thân kinh bắt đầu này, bắt đầu dồn mõ, bắt đầu đều đều cho mọi người cùng đọc. Đấy, những người mới đọc thì người cầm chấp hiệu là phải đánh gì, đánh mõ phải vừa phải thôi cho mọi người cùng đọc. Mình thuộc mình đánh nhanh mình đọc được, những người khác họ không đọc được, chữ nó nhảy gì, nó nhảy cò lò cò trước mắt ấy. Đấy, cho nên người chấp hiệu là phải gì, xem trong chúng của mình có nhiều người mới thì mình phải chấp hiệu chậm lại một chút, còn là tất cả đồng tu quen rồi, đọc thuộc rồi, lầu rồi thì mình nhanh lên một chút cho nó đều đều, không có nó ê à ê a, đọc nó lâu mà nó vừa mệt mỏi. Đấy, đấy là gì, hiệu và lệnh. Cho nên á, chuông và mõ tức là hiệu lệnh đó không chỉ dành cho mình các sư xuất gia mới được gì, mới được dùng khi lên khóa lễ, mà cả các Phật tử tại gia cũng được dùng, không chỉ được dùng ở chùa mà được dùng cả ở nhà tại gia chúng ta đều được vậy. Đó. Tụng kinh mà tụng chúng mà không chuông không mõ thì làm sao mà đọc được các quý vị? Các vị cứ thử đeo không chuông không mõ có đọc được không? Làm sao mà đọc được? Khoảng độ thầy nói với các vị, hai người mà không chuông không mõ đã không đọc được rồi, đúng không? Huống chi là ba người, năm người, mười người, hai mươi người, ba mươi người, năm mươi người. Đấy, cho nên phải có chuông và có mõ, có hiệu, có lệnh. Đến chỗ nào thì dừng, đến chỗ nào thì chuyển, đến chỗ nào thì sang mõ, đến chỗ nào thì ngắt kinh, đến chỗ nào thì sang chú, đến chỗ nào thì chuyển chú, đến chỗ nào thì sang kinh, vân 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 vân. Đấy, cho nên cái công năng của chuông mõ tức là hiệu lệnh đó, nó có công năng để gì? Để dẫn dắt đại chúng, để hòa đồng đại chúng, khiến cho mọi người biết đến chỗ nào thì dừng, đến chỗ nào thì nhanh, đến chỗ nào thì chậm, đến chỗ nào thì sang mõ, đến chỗ nào thì dừng lại, vân vân. Đấy, đấy cái ý nghĩa và cái công dụng của chuông mõ tức hiệu lệnh nó là như thế. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta đều được dùng hết, mà thầy thì khuyến khích các Phật tử chúng ta thì phải học đánh chuông mõ, chấp hiệu lệnh khi mà tụng kinh. Để làm gì? Để cho nó quen, nó đều đi. Mà đấy cũng là một cái cho chúng ta gì? Chúng ta học để cho tâm mình về, tâm mình và thân mình nó kết hợp hài hòa với nhau, nhuần nhuyễn với nhau. Ví dụ như chúng ta cầm, chúng ta đọc cái quyển kinh như, như là đọc sách bình thường như thế này á, thì tâm rất dễ tán loạn. Nhưng còn nếu mà chúng ta tụng kinh á, chúng ta nhớ nhé, đọc khác với tụng nhé. Đọc chúng ta như đọc sách á, đọc kinh chúng ta lấy ra như đọc sách á. Ví dụ như là, đấy, đọc như thế này. Ở trong kinh có dạy rằng chúng sinh đau khổ, gặp tai nạn, nguy cấp sợ hãi, hãy nhất tâm trì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thời tất cả những tai nạn ấy thảy đều được tiêu trừ. Đấy gọi là đọc gì? Đọc kinh. Nhưng còn nếu mà chuông và mõ, và chuông mõ thì rằng trong kinh đương vẫn có dạy rằng chúng sinh đau khổ gặp tai nạn nguy cấm sợ hãi, hãy nhân tâm chỉ niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời tai nạn ấy thảy đều được tiêu trừ. Đấy, cứ một tiếng mõ là một tiếng gì? Một tiếng kinh. Chúng ta đọc như thế, thậm chí là có đến những đoạn mà chúng ta phải nhớ để thỉnh gì? Thỉnh chuông để phân từng đoạn kinh một. hoặc từ kinh sang chú, hoặc chuyển từ chú sang kinh, hoặc là mấy biến chú một câu đó. Ví dụ có những đoạn chú đọc 3 lần, có những đoạn chú đọc 7 lần, thì 3 lần thì chúng ta phải có một tiếng gì? Một tiếng chuông, tức là lệnh đến đó là gì? Ngắt và chuyển sang chú gì? Chú khác. Hiểu công năng chưa? Đấy, cho nên ở đây mà đi nghe người khác nói là chuông mõ chỉ được các sư mới được tụng, còn các Phật tử không được tụng á, không được đọc á, không được dùng á, thì đấy là gì? Sai. Đấy, các cụ nói đấy, đúng là chứng đi dạy gì? Chứng đi dạy gì? Dạy cái là như thế, chứng đi dạy mái, có người chứng ấy, muốn đòi khôn hơn gì? Hơn gà là như thế các vị. Đấy, cái đấy gọi là chứng đòi sơn hơn, chứng đòi khôn hơn gà đấy. Mình đã không biết rồi, các cụ ngày xưa nói hay thì hay cho nốt, không hay thì rửa cột mà nghe. Nhưng mà lại các khổ cứ muốn là tinh tướng, là muốn gì? Muốn là làm thầy người khác, cho nên á, đi nói nhăng nói cuội, nói sai cả pháp mà vẫn cứ đi nói, đấy là sai vậy. Các cụ, các Phật tử sám hối, không phải sám hối, xin lỗi các cụ, nói là hơi thẳng một tí. Các vãi già già ngày xưa khoảng 80-90, mà các cụ ngày xưa có biết gì tụng kinh đâu. 10 người thì 9 người không biết, 100 người thì 98 người không biết. Đa số ra chùa là chỉ có biết gì? Hạnh kệ mà thôi. Tức là chúc nhau những bài gì? Mời chầu này, mời nước này, dâng sớ này. Đấy. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy. Bãi con chấp bãi quỷ tâu. Cầu cho dân bản sông lâu thọ trường. Kiểu thế đấy, kiểu như thế. Đấy. À. Kiểu như thế thôi. Chứ bảo tụng kinh ấy, như các Phật tử trẻ trẻ chúng ta bây giờ thì các cụ bó tay. Cho nên các cụ muốn là gì? Đấy, lại bảo chúng ta là không được tụng kinh bằng chuông, bằng mõ là như thế. Vì các cụ ngày xưa đọc hạnh kệ có cần gì đâu. Ví dụ đấy, mỗi một người thì đọc, ví dụ đông các vãi nhá, trong chùa đông các vãi. À, ví dụ đông các vãi này, thì muốn cho tất cả cùng được đọc này. Thì có một cụ nào mà giọng hay nhất thì cụ ấy đã sướng. Thì chúng con đội sớ quỷ tâu, thì tất cả là gì? A Di Đà Phật. Đấy. Hoặc là gì? Nam Mô A Di Đà Phật, cầu cho thế giới hòa bình, A Di Đà Phật. Đấy. Đấy, cách của các cụ, các vãi già ngày xưa là như thế. Cũng có cái hay của các cụ đấy. Ví dụ các vãi ở xã khác đến, ở chùa khác đến là gì? Các cụ bưng chầu ra, bưng đĩa chầu ra là gì? À, bưng chầu ra là mời chầu, bưng nước là mời nước. Mà bên kia mà muốn được uống nước là gì? Bên này mời, đọc một bài kệ. Bên kia mà uống nước cũng phải đọc một bài kệ đối đáp lại mới được gì? Mới được uống nước. Các cụ ngày xưa cũng có cái vui của các cụ ngày xưa. Nên chúng ta bây giờ thì chúng ta được gần gũi chư Tăng nhiều. Được nghe chư Tôn Đức Tăng Ni giảng dạy giáo lý nhiều. Thì chúng ta đi thẳng vào kinh làm gì mà còn phải đi vào kệ làm gì nữa. Những cái bài kệ đó thì thậm chí có bài kệ do các sư viết ra, nhưng cũng có bài kệ đại đa số do các vãi gì viết ra để gọi là giao lưu chầu nước với nhau để cho nó vui chùa vui triền đấy, đấy kiểu thế. Thậm chí các cụ ăn cơm cũng hạnh kệ để gì, để chúc nhau. Cũng có cái vui của gì, của các cụ ấy. Nhưng mà đấy, nếu mà nói rằng Phật tử không được dùng chuông, dùng mõ khi tụng kinh là sai. Sai 100%, chứ không phải sai vài phần trăm nữa. Các Phật tử này cứ yên tâm mà tụng kinh. Và nếu không tụng được giọng như của đạo tràng chúng ta thì cứ tụng giọng bình thường là được. Như các sư tụng bình thường, hoặc như miền Bắc chúng ta tụng bình thường được mà. Có sao đâu. Đó. không cứ là cứ phải tụng như dòng tịnh trong ngọc hội của chúng ta ở đây. À, kinh Địa Tạng hay kinh Phổ Môn hay kinh Pháp Hoa hay tất cả những kinh mà thầy hội tập hay thầy phiên dịch đó, thầy có gạch chân đó, gạch chân để tụng theo cách của tịnh tông hội nhà mình. Còn nếu chúng ta không tụng theo cách nhà mình thì mình vẫn tụng bình thường như cách mình tụng kinh bình thường được, đều đều vẫn được. Đó, có sao đâu, vẫn không ảnh hưởng gì.